Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, kinh số 8, Thiên Bốn Pháp. Đức Phật dạy: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Hôm nay không trung có gió lốc xoáy, nếu như có con chim nào lại bay đến đó như ô thước hành học, gặp gió này thì đầu, não, lông cánh, mỗi thứ một nơi. Ở đây một tỳ kheo cũng lại như vậy, bỏ giới cấm, sống đời bạch y. Khi ấy sáu hoặc tỳ thân như ba y, bình bát, ấm đựng kim, thuộc mỗi thứ ở mọi nơi, giống như gió lốc xoáy thổi chết chim kia. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành phạm hạnh. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây chúng ta học qua cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm. Mà cái bộ kinh Tăng Nhất A Hàm đây, Đức Phật luôn luôn chỉ dạy nhằm mục đích cho tăng chúng. Nếu mà những vị cư sĩ nào có cái nhân duyên mà đi trên cái con đường cái hạnh xuất gia, thì chúng ta cũng cần qua nghiên cứu về cái bộ kinh Tăng Nhất A Hàm. Ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, tức là Đức Phật diễn tả hôm nay trên không trung có một cái cơn gió lốc rất là lớn. Vừa rồi chúng ta thấy ở bên Oklahoma đó, bên Mỹ đó, nó có một cái gió lốc xoáy mà nó đến một cái thành phố nào đó thôi là cái thành phố nó tan tành hết luôn. Và cái cơn lốc xoáy ngày hôm bữa là nó đến một cái trường học thật là lớn ở bên Mỹ đó. Thì nó vừa đi ngang qua một cái thôi là một cái trường thật là lớn, nó không còn gì nữa hết. Và bên Mỹ họ tính cái số điếm là chết hết thể là 40 người, còn những người mà bị thương cũng rất là nhiều. Một cái cơn lốc xoáy nó xoáy nè. Thì đây Đức Phật nói là có một cái cơn lốc xoáy mà có những cái loài chim rất là lớn như ô thước hầm hập, mà gặp cái cơn gió này mà nó xoáy vào đó thì đầu, não, lông cánh, mỗi thứ một nơi. Mà chúng ta thường thường nói là giống như là tứ mã phân thay, phân bốn gốc. Thì đây Đức Phật đưa lên một cái ví dụ là cái một thầy tỳ kheo, tức là trước khi mà đi xuất gia học đạo á, vẫn là một cái đời sống cư sĩ, giống như quý Phật tử này ha, chúng ta vẫn là một cái đời sống cư sĩ do chúng ta nhàm chán, đúng không? Hẳn như bây giờ mình đến chùa, nếu mà chúng ta không có nhàm chán không bao giờ đến chùa được. Nhàm chán về dục, nhàm chán về đời sống của người cư sĩ, nó bận biệu, nó lo toan, cho nên chúng ta mới dấn thân vào con đường thiền tập, phải không? Nó rảnh. Hẳn như chúng tôi đi làm Phật sự thấy rất là rõ. Hẳn như mình đi ngày này qua tháng khác á, chiều tối về cái mình ngồi thiền xong, xong cái ngồi thiền cái mình nằm lên mình ngủ một hơi luôn, mình không có chăn trở, không có suy nghĩ. Còn mình đừng có gia đình á, chiều nay mình không về thì mình sợ ai lo mình, cha mình, mẹ mình, vợ mình, con mình, người thân của mình. Còn mình là cái người tu rồi đó, cái gì cũng không hết, đúng không? Quý thầy thấy cái người tu nó rất là đơn giản, mà nghiệm kỹ nó rất là thảnh thơi. Mà người xưa ta nói cái người đi tu á, thì nó giống như một cái đám mây, tùy duyên đến, tùy duyên đi, nó không có ràng buộc, phải không? Mình không nhà, không cửa, không vợ, không con, không người thân thích. Chẳng hạn như chúng tôi đi mà đi tu, chẳng hạn ngày xưa đi vào thường chiếu đi 4-5 năm rồi cũng không có về nhà, cũng nhớ nghĩ gì hết, giống như nó quên bạc luôn. Chỉ nhớ một cái con đường, và làm sao chúng ta thú hướng đạt đến con đường giác ngộ giải thoát, chỉ có một cái thú hướng đó mạnh thôi. Còn ngồi ra những cái chuyện mà ngày xưa thì tự nhiên một thời gian nó quên bạc hết. Thì ở đây cũng như thế. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy, sở dĩ mà chúng ta bị một cái cơn gió lốc nó xoáy vào, mà nếu mà chúng ta không có thiền tập á, không có thiền quán á, thì chắc chắn đầu một nơi mà mình một nẻo,
Ở đây quý thầy có tin điều đó không? Trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện, tức là có một thầy tỳ kheo sáng nay ngài đi khất thực tại thành Xá Vệ. Thì trên đường đi khất thực thì thầy tỳ kheo này thấy có một cái cô kỹ nữ rất là đẹp. Bởi vì cô kỹ nữ này đẹp đến mức độ mà ông vua Ba Tư Nặc ông mới ra một cái thông lệnh là nếu mà ai chỉ còn trò chuyện với cái cô đó thôi á thì bỏ ra 500 đồng tiền vàng, phải không? Còn ai á mà chẳng hạn như mà nói chuyện lâu hơn nữa, chẳng hạn như từ buổi sáng trưa chiều tối á thì bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Bây giờ cô rất là đẹp mà không phải là mình có tiền mình mới đến gặp cô được, bởi vì á ở trong kinh thành Xá Vệ đó thì những nhà giàu có, những công tử quyền thế rất là nhiều, cho nên họ sẵn sàng họ bỏ một số tiền lớn để mà tâm sự cô một lần thôi cũng được. Thì trên đường đi thầy tỳ kheo này thấy cái hình bóng cổ đi ngang qua, cái là thầy về, cái thầy nói thôi thẳng đi khất thực nữa, nhất định đi khất thực. Thầy về, cái thầy buông bình bát xuống, cái thầy thẫn thờ, thầy nhìn ngó trời ngó mây ngó nước thôi, chứ thầy không có thiết học tập và không có thiết tha thiết về con đường thiền nữa, chưa ngồi thiền không ngồi nổi nữa. Quý thầy mà ráng cố gắng hả, mà dính vào cái đó rồi khi ngồi thiền ngồi không nổi, phải không? Kêu đi khất thực thôi, nhịn đói luôn. Quý thầy mà thương tôi cho tôi ăn thì tôi ăn, với tôi thà nhịn cho đến chết luôn. Quý thầy thấy không? Bị gì? Bị một cái cơn gió lốc xoáy. Tức là đầu một nơi, mình một nẻo. Quý thầy có thấy đầu nơi không? Có không? Mình phải hình dung những cái mẫu chuyện Đức Phật nói là đầu một nơi là gì? Tức là cái đầu thì mình ở Tinh Xá Kỳ Nguyên, phải không? Đúng không? Mà cái thân hình thì nó ở một nơi khác. Hoặc nói khác hơn là cái thân hình thì ở Tinh Xá Kỳ Nguyên, mà cái đầu thì đến cái cô kỹ nữ đó. Thầy tơ tưởng suốt ngày suốt đêm, bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Không có lúc nào cái hình bóng đó nó hiển hiện lên hết. Lúc nào nó cũng hiện lên hết. Cái cuối cùng cái đến tay Đức Phật. Đến tay Đức Phật thì thầy cũng tâm sự rõ ràng là bây giờ thầy nếu mà thầy không có sống với cái cô kỹ nữ nữa thà thầy chết, chứ thầy không có còn một cái sự mà thèm khát về cái con đường thiền tập như ngày xưa nữa. Quý thầy thấy không? Đó, tức là chúng ta bị cái cơn gió lốc nó xối vào. Nhưng mà cái duyên của thầy tỳ kheo này rất là may mắn. Thì khoảng 3 ngày sau thì cái cô kỹ nữ này cũng bị trúng gió cũng chết. Cái đó cũng điều may mắn, đúng không? Sau khi mà bị trúng gió chết rồi đó thì Đức Thế Tôn dặn vua Ba Tư Nặc thì không đừng có chôn liền, và phải đợi giữa ngay ngã ba đường. Rồi vua Ba Tư Nặc rao lên như thế này: có ai mà có thể bỏ 1.000 đồng tiền vàng ra để mua cái cô kỹ nữ này không? Tiền này bán đứt luôn chứ không có còn đêm nữa. Ngày xưa một đêm là 1.000 đồng tiền vàng, nửa ngày là 500 đồng tiền vàng, còn bây giờ tức là cho đứt luôn, hạn như bỏ 1.000 đồng ra mua đứt luôn. Đó, quý thầy thấy sao? Rồi cuối cùng 1.000 đồng cũng ai mua hết, xuống 500, xuống 300, rồi 200, rồi 100, cuối cùng một xu không ai dám mua luôn. Thấy không? Nhưng mà chuẩn bị mà rao bán lên như thế rồi đó thì Đức Thế Tôn mới dạy các thầy tỳ kheo, dẫn cái ông tỳ kheo đó đến. Thì ngay trong giờ phút mà một xu không ai mua, thì cũng ngay trong giờ phút đó dòng tư tưởng gọi là phóng dật đó, thì tức khắc nó dừng bặt và thầy chứng quả vị A-la-hán. Cho nên mình ra đời mà gặp Phật là cũng là cái duyên may mắn. Bây giờ nhờ cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật, cho nên thầy tỳ kheo thấy rằng lúc mà còn sống á thì sao? Thì người ta đưa ta đón, nhưng mà lúc chết rồi thì cho người ta cũng thèm, phải không? Cho nên qua cái sự quán chiếu về cái sắc thân biến đổi vô thường, cho nên thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán. Thì ở đây cũng như thế. Ở đây Đức Thế Tôn dạy có một cái cơn gió lốc thật là lớn, nếu mà chúng ta bị cái cơn gió lốc rồi đó thì chúng ta bị chết. Và Đức Thế Tôn nói một điều nữa, ở đây một tỳ kheo cũng lại như vậy, bỏ giới cấm sống đời bạch y. Ở đây một cái cổ sâu sắc hơn nữa: khi ấy sáu hoặc tỳ thân như ba y bình bát ống đựng kim, thuộc mọi thứ ở mọi nơi, giống như gió lốc xoáy thổi chết chim kia. Cho nên chúng ta tại sao mình để ý nè, bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như có những cái gia đình cuộc sống họ có 3-4 người thôi, họ sống cũng đủ, nhưng mà quý thầy thấy là tại sao có những cái thiền viện, có những tình xá, có những cái ngôi chùa nuôi một lần 300-400 tăng chúng, mà tại sao thức ăn thức uống đầy đủ? Ở đây mình nói một điều nữa, trong kinh Bách Chiên Đức Phật dạy á, là sau khi mà Đức Như Lai chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật có thọ ký, thọ ký lại cho các cư sĩ, chư thiên hộ pháp, hộ trì cho các thầy tỳ kheo vào cái thời mạt pháp, tức là những người nào mà đắc y của Đức Thế Tôn rồi đó thì không bao giờ bị đói khát, bị thiếu thốn, giàu cho mình cái gì đến nữa cũng đủ ăn chứ không bao giờ thiếu thốn, thấy không? Do cái sự hộ trì của Tam Bảo cho nên chúng ta được yên ổn, được tu tập, phải không? Được đầy đủ những cái sự mà cần dùng. Rồi mình tưởng rằng thôi mình bây giờ mình ra đời thì chắc chắn nó sẽ cũng được như thế, nhưng mà chúng ta lầm, không có phải như thế đâu. Mình chỉ cần vừa bỏ cái mảnh y cà sa này ra rồi đó thì bắt đầu cái nghiệp nó đến, nghiệp tập nó đến. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện, đây câu chuyện có thật luôn. Có một thầy ngày xưa thầy tu ở Thường Chiếu, thầy kể lúc mà hai huynh đệ mà học ở trong Sài Gòn xong hết rồi thì trở về Thường Chiếu để mà xin tu tập một thời gian, thì thầy thì ở lại, nhưng mà cái người sư huynh á thì không có chịu ở Thường Chiếu, mà cái người sư huynh nó ra ở đảo Phú Quốc tu. Thì sau khi mà ra đó tu một thời gian thật là dài, thì một hôm cái người sư đệ nhớ sư huynh quá, cho nên mới đi ra đảo, biết cái địa chỉ đó mà ra đảo đó để mà tìm. Thì tìm xuống luôn, đến cái hang động đó mà tìm xuống mà sao cũng thấy. Thì bất thình lình đi xuống núi thì thấy cái một người đang vá vỏ xe đạp, tự nhiên ôm cái người sư đệ khóc quá trời luôn. Ông này, cái người sư đệ rất ngạc nhiên, nó ủa anh là ai mà tại sao anh ôm tôi khóc? Thì cuối cùng rồi cái người mà quá quả xe đạp nói là thầy không nhận ra tôi hay sao, tôi tên là đó, tên gì vậy. Mà ngày xưa thì tướng rất là tướng tốt, tướng hảo lắm, coi trong này có ai tướng hảo như thầy đó. Nhưng mà sau khi mà ra rồi nó hoàn tục rồi đó thì không còn nữa, tức là sắc tướng nó bị phai màu hết. Vì sao? Vì phải lo bươn chải để mà nuôi vợ nuôi con, đâu có còn thời gian đâu. Mà chẳng hạn như quý thầy mà không hiểu chứ, mình đến đây mình tu là mình phải kiệm phước. Quý thầy biết tại sao mà một người mà xuất gia rồi á mà ra đời á 10 người hết 9 người một là đi móc bập, đây mình nói thẳng luôn, hai là đi hầm than. Biết tại sao không? Ai biết không? Mình đừng nghĩ, hồi xưa mình nghĩ là chắc những người đó là tu hồi nhỏ lớn giờ ra cái không biết nghề nghiệp gì. Đúng chỉ có một phần thôi, mà bởi vì trong lúc mà chúng ta tu học đó là chúng ta chưa làm được cái gì hết cho Tam Bảo thì chúng ta thọ dụng, phải không? Chúng ta thọ dụng như mấy đứa này, đứa nhỏ này là bây giờ nó đâu có làm gì được đâu, nó thọ dụng. Quý thầy còn chẳng hạn như lớn còn vào làm này làm kia, nhưng mà đứa nhỏ thì nó phải vào nó thọ dụng. Mà thọ dụng từ khi 7 tuổi đi, mà thọ dài đến khi 20 mấy tuổi rồi nó đùng nó không chịu tu nữa ra. Thì mà trong lúc khoảng thời gian 10 mấy năm nó quay cổ Tam Bảo thì quý thầy biết bao nhiêu đó, phải không? Cho nên cái phước mà ngày xưa dành dụm hết thì cái nghiệp nó đến. Cho nên ông khóc, ông mới kể ra là ông cũng tu ở trong một cái ngôi chùa này. Thì có một cái cô sinh viên, cô hay lên rồi cô tìm hiểu Phật Pháp, mới lần đầu thì hỏi Phật Pháp, hỏi này hỏi kia. Thì một thời gian cái tình cảm nó lan lỏi, thầy cũng hay. Cái một hôm cái cô này đi ngang qua cái đoạn đường đó thì bất thình lình nó có một cái cơn mưa nó đổ đến. Thì không hiểu nguyên nhân cái nhân duyên như thế nào, thì cái cô này cô chạy vào trong cái ngôi chùa của thầy núp, ẩn núp. Thì cái thầy này thấy cái cô này ướt hết rồi, bây giờ sợ lạnh cho nên thầy mới vào trong nhà lấy cái áo của thầy đưa cho cái cô này mặc đó. Thì trong giờ phút đó thì là sao, bị gì bị cái cơn gió lốc nó xối vào, thầy hoàn tục Cho nên qua cái nhân cái duyên này để cho chúng ta thấy rằng mình á, mình được cái túc duyên, mình xuất gia rồi đó, thì mình phải hiểu được cái điểm đó để chúng ta dấn thân. Mà cái người xuất gia mà nếu mà không có một cái sức bật lớn, không có cái sức bật mạnh á, thì mình tu thời gian cái mình chán lắm, đúng không? Tôi thường hay nói quý thầy đó, sáng chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi thiền, chiều chúng ta tụng kinh, ngày nào cũng làm như thế hết. Mà nếu mà chúng ta quán chiếu về cái sự sâu sắc tại sao chúng ta tụng kinh, tại sao chúng ta ngồi thiền, mà chúng ta quán triệt về cái điều đó rồi đó, thì mình thấy cái con đường của mình đó, cái con đường mình nó hanh thông, nó mở lớn ra. Quý thầy cũng hiểu, cho bây giờ mình nhắm mắt đi, mình nhắm mắt mình tu chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì tự nhiên mình trưởng dưỡng cái hạt giống thánh pháp, và cái con đường mình nó hanh thông, nó mở ra, phải không? Còn mình nghĩ thôi bây giờ tu nó cực quá, nó khổ quá, thôi bỏ hết tất cả, sống cái đời sống bạch y, sống một thời gian cái tự nhiên á, ở bên ngoài cái đời sống cư sĩ mình sống cũng được an ổn, mà ở bên trong nó cũng được an ổn gì hết. Cho nên chúng ta phải có một cái sức bật lớn. Mà muốn được cái sức bật này á, thì phải một phen, trong nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tô, tức là một phen mình chết đi những cái bản ngã ngày xưa thường tình của mình. Quý thầy nhớ trong cái đoạn phim Tây Du Ký không? Ai nhớ? Tây Du Ký mà chuẩn bị đến cái ngôi chùa Lôi Âm đó, thì qua một cái đoạn sông lớn, nước chảy cuồn cuộn luôn, mà có một cái chiếc thuyền, đúng không? Chiếc thuyền chở đến, mà chiếc thuyền là đặc biệt, nó không có đáy, thấy không? Thuyền này nó không có đáy sao đi? Thì lúc này Tam Tạng đang chần chừ, thì Tôn Ngộ Không đẩy xuống một cái một luôn. Mà bây giờ chúng ta đâu có đi thỉnh kinh nè, mình bây giờ đang đại diện là một cái con người đi thỉnh kinh, đi tìm chân lý để đạt đến con đường giới định tuệ. Mà ngày xưa thì Tam Tạng có Tôn Ngộ Không, bây giờ mình có ai hết? Qua cái con thuyền rỗng đó mà không có cái sức bật thì mình qua không được. Tam Tạng thì nhờ Tôn Ngộ Không đẩy, bây giờ mình ai đẩy cho mình? Ai đẩy, ai biết? Nếu mình không có một cái sức đẩy thì mình đâu có dám nhảy xuống cái con thuyền rỗng, con thuyền không đáy đó. Mà con thuyền rỗng, con thuyền không đáy này chính là xả cái ngã chấp của mình, trong cái gì lạ hết, xả bỏ hết. Thì cuối cùng rồi vừa hay cái một điểm mà Tam Tạng vừa nhảy xuống một cái là bờ bên kia nó hiện ra liền. Ngộ một điều vậy, trước ở trên bờ tức là niệm mê, mà sao mà rớt xuống đó, gọi là rớt xuống cái tiền đỉnh rồi đó, thì tức khác là bờ bên kia nó hiện tiền. Đó, cái bộ phim Tây Du Ký ngầm chỉ về cái con đường hành đạo của mỗi người hành giả, chẳng có gì khác hết. Tôn Ngộ Không là tiêu biểu cho gì đó, lúc mà mê là gì, mà lúc là ngộ là cái gì? Ngộ được cái tánh không có muôn pháp, thì tức khác mình nhờ cái sức đẩy, tức là tệ bát nhã, luôn luôn chúng ta phải mở mang cái tệ bát nhã, mà Đức Phật gọi là di tệ thị nghiệp, chỉ lấy trí tệ làm sự nghiệp thôi. Ngồi ra không có một cái sự nghiệp nào hết trong này hết đó, chỉ có trí tuệ thôi. Chúng ta làm cái sự nghiệp, chúng ta vươn lên đó, thì chúng ta đạt được cái chỗ mà Đức Phật mong muốn. Do đó gì, cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành phạm hạnh. Mà mình sống cái đời sống phạm hạnh rồi mình an ổn lắm, bởi vì giới chúng ta giữ đúng, giới chúng ta giữ được an ổn. Giới chưa phải là cái chỗ cứu cánh, mà quý thầy phải nhớ một điều, nó là cái thành trì giữ vững cho cái con đường tiến đạo. Mà giới đây là gì? Giới đây là chúng ta giữ về thân, về khẩu, về ý. Lần lần đại chúng thấy là tại sao mà ở trong cái thiền môn á, là chúng ta đừng có giỡn cười nhiều, đừng bớt lại. Mình giỡn cười tức là cái tâm mình phóng dật, và cái phước mình á, cái phước mình nó bớt, nó càng ngày càng giảm, càng giảm dần. Đại chúng phải nhớ lưu ý điểm đó. Đó là chúng ta học qua cái bài kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo nên biết có bốn loại chim này, những gì là bốn? Hoặc có chim tiếng hót rất là hay mà hình thì xấu, hoặc có chim hình thì đẹp mà tiếng hót thì dở, hoặc có chim tiếng hót dở mà hình cũng xấu, hoặc có chim hình đẹp tiếng hót cũng hay. Thế nào là chim có tiếng hót hay mà hình thì xấu? Đó là chim câu xí la. Chim này tiếng hót hay mà hình thì xấu. Thế nào là chim hình đẹp mà tiếng hót dở? Đó là chim chí. Chim này có hình đẹp mà tiếng hót dở. Thế nào là chim có tiếng hót dở mà hình thì xấu? Đó là chim cú. Chim này tiếng hót dở mà hình cũng xấu.
Lại có chim gì tiếng hót hay mà hình cũng đẹp? Đó là chim công. Chim này có tiếng hót hay, hình cũng đẹp. Tức là Đức Phật đưa ra bốn loại chim. Mình thấy trong cuộc đời của Đức Phật dạy rất là đơn giản giữa đời thường, muôn pháp giữa đời thường. Đức Phật thường đem ra những cái hàng ngày để cho chúng ta nắm bắt được. Rồi Đức Phật ví dụ trong đời sống của tăng sĩ, phải không? Thứ nhất là gì? Có một loài chim hình thì xấu, tiếng hót thì hay mà hình thì rất là xấu, đó là con chim câu xí la. Rồi Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, có một loài chim tiếng hót rất là dở mà hình sắc cũng rất là xấu, đó là con chim gì? Con chim cú mèo. Quý thầy thấy con chim cú mèo đẹp hay xấu? Mà một lần nó hót lên một cái là người ta làm gì? Ta tìm cách ta đuổi nó đi, phải không? Mà có một loại chim á vừa hót hay mà hình sắc cũng đẹp, Đức Phật tiêu biểu cho loài công. Vừa rồi chúng tôi đi qua Ấn Độ đó, thấy có ngay cái khu rừng một đàn công luôn. Thì vừa thấy một đàn công là tất cả Phật tử trên xe ta kêu ngừng lại hết, ta xuống lại xem. Chúng tôi đi đợt cái lần thứ hai đó, họ nhảy xuống họ xem, họ tìm cách làm cho con công nó múa nó hót lên mạng. Thì những cái người đó nói là phải đủ nhân viên lắm, con chim công này nó mới múa, nó xè nó múa được, chứ không phải không không nó múa. Thì đây Đức Phật đưa ra bốn hạng chim. Những gì là bốn ở đây hoặc có tỳ kheo nhan sắc đoan chánh ra vào đi lại khoác y mang bát co duỗi cúi ngước quay nghi thành tựu nhưng lại không thể đọc tụng được những pháp mà khoảng đầu thiện giữa thiện cuối thiện không thể quân lãnh giáo pháp cũng lại không thể khéo đọc tụng, đó là người này cái hình đẹp mà tiếng thì không có hay. Tức là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, có một số thầy tỳ kheo nhan sắc rất là đẹp, nhìn là tự nhiên người ta thích liền, nhìn ta tự nhiên phát một đề tâm, nhìn người ta cảm mến. Nhưng mà gì? Đi ra đi vào phát y mang bát co duỗi cúi ngước quay nghi đều thành tựu hết. Đây là có những người gọi là thân giáo, phải không? Cho nên là những người này á, cái hình tướng, cái sắc thân thì rất là đẹp, nhưng mà đọc tụng kinh điển đọc được, mà lỡ mà đi bố giáo đến cái vùng khác á, bố giáo cũng được. Ở trong chúng tôi có thấy rất là nhiều cái sự kiện này. Có một ông thầy kia, quý thầy mà thấy cái thân tướng ổng rồi thì phát tâm cúng dường. Mà một lần mà kêu lên đi bố giáo á, chẳng hạn như có một người chết xảy ra thì thầy này cũng là lớn tuổi, cho nên tụi tôi phải nhường. Nhường thầy lên để thầy nói chuyện á. Thầy nói chừng 3-4 câu thì nói không ra nữa. Có những trường hợp như thế. Rất là quan nghi, rất là phép tắc, nhưng mà không thể nào mà lãnh giáo pháp của Đức Như Lai được. Cũng gọi là cái túc duyên đó, phải không? Tức là thân tướng thì rất là đẹp, nhưng mà những cái lời Đức Như Lai mà để mà chia sẻ cho những người khác á, thì nói không hết lời được. Nó bị cô động. Cho nên diễn tả, mà diễn tả pháp được thì người dưới người ta có hiểu, mà không hiểu không nắm bắt được thì nó cũng được lợi ích gì. Cho nên Đức Phật nói là hạng người thứ nhất. Lại có những người nào mà tiếng hát hay nhưng hình rất là xấu, hoặc có tỳ kheo ra vào đi lại co duỗi cúi ngước khoác y mang bát mà không thành tựu quay nghi, nhưng hằng thích nói rộng, người ấy lại siêng năng trì giới nghe pháp, có khả năng biết những điều học nghe nhiều những pháp mà khoảng đầu thiện giữa thiện cuối thiện nghĩ lý sâu xa tu phạm hạnh đầy đủ, hơn nữa đối với pháp kia khéo thọ trì khéo đọc tụng, người này gọi là có tiếng hát tiếng rất là hay mà hình thì rất là xấu. Tức là có những thầy tỳ kheo cái hình sắc rất là xấu, người ta nhìn ta có cảm tình, nhưng mà nói về cái nghĩa lý sâu rộng á thì nói suốt cả một buổi cả một ngày cũng hết. Quý thầy thấy có những trường hợp mà trong những cái đoạn mà chúng ta vào đời nhà Tống có một vị thiền sư á, thiền sư gì? Thiền sư Tế Công Hòa Thượng, vị này có quay nghi phép tắc không? Không có, phải không? Cần thì uống rượu, cần thì xách cái đùi chó đi nghênh ngang ngoài đường vậy, nhưng mà mật hạnh của Bồ Tát, phải không? Quý thầy để ý đúng không? Có những vị thiền sư á, chẳng hạn như ngài Trí Công Hòa Thượng, trước khi mà sắp tập cái ngày kêu đệ tử ra chợ mua 12 con chim sẻ,
hỏi làm gì, ngài nói là mai nay ta tịch rồi, mấy ông chiên xào ta ăn bữa, phải không? Sau khi mà chiên xào lên hết, cái ngày vào ngày ăn bình thản, ăn xong rồi cái ngày hả miệng ra có 12 con chim bay ra. Đó, đó là mật hạnh của Bồ Tát. Mà trong 12 con đó thì có một con chim á, cái đùi nó có nó bị móc. Cái này kêu chi sự lên rồi nói đó, ông ăn chứ phải tôi không ăn. Vì sao? Vì lúc mà đang ram đó thơm quá, cái ông chi sự đi ngang qua, ông bẻ cái đùi ông bỏ ông bị ông nhai. Ông thì ăn thiệt. Thấy không? Mà cái hình sắc, cái hình tướng á thì ông chi sự rất là oai nghi phép tắc. À, có những người như thế vậy. Giống như mà ông Tú Tài Chương Chiết á, ông đến một cái thiền viện nọ, cái một vị viện chủ ra đón ông. Ông nhìn cái vị viện chủ này, ông lắc đầu liền, đó là ngài Thạch Sương. Mà ngài Thạch Sương tức là cổ Phật, mà ngài nhỏ lắm, ngài nhỏ người lắm, mà ngài nhỏ mà khuôn mặt khắc khổ lắm. Cho nên ông nhìn ông nói trời, cái ông này làm viện chủ gì? Cái em đi ra, ông đi ra, cái em gặp ra nhà khách. À, ra nhà khách mà ông gặp mà những người mà tướng đẹp phương phi. Cái ông chỉ thì cái khách nói trời, mấy ông kêu ông này làm viện chủ được nè, ông hòa thượng nó mà làm gì, kêu ông này làm nè. Thì lúc này á, có một cái vị thủ tọ ra nói như thế này, cái dạng mà cái ông thầy chi khách ở đây á khoảng 250 người, nhiều như thế vậy đó. Còn mà cỡ tôi nha, cỡ tôi nè cũng khoảng 250 người, cộng lại 500 người mà không bằng á, không bằng một nửa ông vị hòa thượng này. Bởi vì cái ông hòa thượng này gọi là Bồ Tát Tái Lai, Bồ Tát Đại Thừa Tái Lai lại. Ông nghe em giật mình, cái ông vô ông, thì cái tâm ngã mà ông lắng xuống rồi, thì ông vào ông gặp hòa thượng Thạch Sương. Thì lúc này thiền sư Thạch Sương hỏi ông tên gì, nói ông tên là Chương Chiết. À, thì ở đây ngài nói tâm đây á hả, cái xảo cũng có, không chỉ cái vụng. Thì ngay tức khắc ông ngộ đạo, ông làm bài cởi đó, phải không? À, sáng soi lặng để chiếu hà sa đó, phàm thánh hàm linh chung một nhà đó. Rồi gì nữa, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che lồ, phá trừ phiền não càng thêm bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. À, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, sanh tử niết bàn thảy thông qua. À, ngay tức khắc ngộ đạo là bời cởi luôn, khiếp không? À, ông rất là sau này là cái giữa cái nhân duyên giữa ông Tú Tài Chương Chiết và thiền sư Thạch Sương có những giai thoại rất là hay. Là do gì? À, cái hình sắc ngài rất là xấu, mà cái cơ pháp của ngài nó vút cao luôn. Cho nên chúng ta đừng có nhìn trên cái hình tướng, đúng không? À, cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, đừng có nhìn trên hình tướng, mà chúng ta nhìn cái chiều sâu của tâm thức. Nhưng mà ở đây Đức Phật đưa ra bốn hạng người để cho chúng ta thấy ấy, là cái người đầu tiên là oai nghi phép tắc, nó nói về cái thân giáo, nhưng mà khẩu giáo thì cũng có. À, còn ở đây ấy, một thầy tỳ kheo, à, tuy rằng à, cái thân tướng thì rất là xấu, dung nghi thì nó không có đầy đủ, nhưng mà thì cái cơ phong rất là cao, giống như mà tỳ kheo Linh Lanh đó, phải không? Đến mức độ mà ông vua Ba Tư Nạc ông đi ngang qua cái ngôi tịnh xá đó mà nghe chiều lại, mà nghe ngài tụng kinh nó ngựa, tất cả ngựa nè, voi nè, nó đứng lại hết, nó không chịu đi, đánh cách mấy nó không chịu đi. Mà để ý là cái giọng của ngài, cái thầy tỳ kheo mà nó ngưng rồi thì con voi con ngựa nó mới đi, thú mà còn chịu mà chỉ lắng tai nghe. Thì ông vua Ba Tư Nạc ông nghe xong rồi toàn không rúng động luôn, và ông mới sai cái quân lính ông là lên thỉnh thầy tỳ kheo đó xuống để ông cúng 1000 đồng tiền vàng. Thì lúc này Đức Phật ngăn lại, Đức Phật nói ông mà muốn cúng đó nha thì ông gửi cho người nào ông đừng gặp mặt. Mà nếu mà ông gặp mặt rồi cái tự ông thối Bồ Đề Tâm nữa, thôi bây giờ ông cúng thì ông gửi người nào đi. Thì ông vua Ba Tư Nạc nó không, nhất định cũng phải gặp mặt mới được, bởi vì cái giọng này quá hay, quá tuyệt chiêu, thì cái khuôn mặt cũng phải rất là đẹp. Thế Tôn giấu con rồi, giờ cho con gặp mặt mới được. Ba lần cản mà ông chịu luôn, cuối cùng Thế Tôn nói là ông gặp thì ông gặp. Thì quá trình sau khi mà được cái lệnh của Đức Thế Tôn rồi thì tỳ kheo Linh Lanh này xuống, ông vua Ba Tư Nạc ông vừa gặp mặt thì tỳ kheo này nó hôi 1 đồng tôi không cúng nữa chứ ngài, vì ngài rất là xấu khủng khiếp luôn, mà cái giọng thì lãnh lót. Ông nói 1 đồng con cũng cúng nữa, đừng nói 1000 đồng. Thì Thế Tôn nói ta nói ông rồi mà, tôi nói ông cứ gửi cho người khác đi, thấy không? À, quý thầy nhớ mà câu chuyện mà đọc Lâm Quốc Sư không? À, câu chuyện là gì? Lúc mà Ngọc Lâm mà cái tiền kiếp á, cái cô mà tiểu thơ mà vào để mà cúng dường đó, gặp cái mặt là la lên chạy luôn, đến mức độ gì đó. Đó, nhưng mà nhờ lễ bái gì? Nhớ là nhớ không? À, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương à, được cái thân tướng đầy đủ. Thì ông, thì ông vua Tư Nặc ông ngạc nhiên quá, ông hỏi Đức Thế Tôn là tại sao có một cái con người giọng rất là hay, lãnh lót, mà đến nỗi mà tụng lên một cái là voi ngựa đều dừng bước hết, mà tại sao cái hình dung quá xấu, giống như là mình nói một điều là bạo quá, không có công bằng. Đức Phật nó rất là công bằng. Thì Đức Phật trở lại là qua cái thời Đức Phật Ca Diếp, ông là một cái vị quan đại thần rất là lớn. Lúc mà Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, tức là toàn trong cái thành đó ai cũng bỏ tiền ra để mà xây cái ngôi tháp này cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp, ai cũng bỏ tiền hết. Không những ông không bỏ tiền rồi mà ông còn cản nữa, và ông không có muốn xây ngôi tháp này lên. Ông rất là sân hận, ông bực tức quá, ông nói tại sao mà xây ngôi tháp chi mà tốn tiền tốn củ. Nhưng mà vừa xây ngôi tháp lên xong rồi đó thì ông thấy tất cả thần dân thành kính quá, thì ông giật mình. Ông giật mình để mà chuộc lại cái lỗi lầm này, cho nên ông thỉnh một cái linh, ông thỉnh một cái linh, ông treo lên ngôi tháp. Cái công đức lúc mà xây cái ngôi tháp ông sân hận, cho nên cái hình tướng rất là xấu. Mà nhờ ông biết cách sám hối đó, cho nên ông cúng dường một cái linh đó, thì tức khắc cái giọng rất là tốt đẹp. Rồi mình thấy nhân quả nó tương ưng không? Mà nhờ ông thành tâm ông sám hối, cho nên ông sanh ra đời, ông gặp Đức Thế Tôn tu tập chứng quả vị vô sanh. Nhưng mà cái hình sắc thì nó không đổi được. Đó quý thầy thấy rất là kỹ. Chúng ta làm cái việc gì mà trong tùng lâm là chúng ta phải nhớ một cái điểm. Mình làm bất cứ cái sự kiện nào đó là làm cho mình. Tôi thường nói chẳng hạn như quý thầy thấy, chẳng hạn như mình kiển nè, mình thấy rất là đơn giản. Mình thấy rất là đơn giản, chẳng hạn như bổn phận mình tưới tẩm này kia ở cây mà nó nở qua tốt tươi đồ á, thì là tô điểm cho tam bảo long thần hộ pháp họ vui, mà chính cái vui đó cái phước nó tăng lên. Tại sao tôi hay để ý những cái cây cái kiển đồ, đây là tô điểm cho tam bảo trong cái gì hết á, long thần hộ pháp chư thiên họ cũng vui theo luôn. Mà mình làm gì, mình làm chơi chơi, mình làm cho có là cái phước mình càng ngày càng tổn giảm. Mà sau này đó ra mình lãnh đạo đại chúng á, mình lãnh chúng nó không có ai thèm làm cho mình. Mình ở trong chúng là mình làm chơi chơi, làm cho có, mà không giàu cho quý thầy là một tiếng nửa tiếng cũng được, nhưng mà làm hết mình. Thì mai kia quý thầy mà ra lãnh chúng, hoặc là kiếp sau mình ra lãnh chúng, có người ta phụ lại mình. Còn mình làm cho chơi, làm cho có, làm cho tôi đâu có ở đây, tôi ở đây chừng 5-10 năm nữa tôi cũng ra đi. Cái điều đó mình nghĩ chặt. Ngày xưa mà chúng tôi ở thường chiếu làm xã thân luôn, làm ngày làm đêm luôn. Rồi lên Túc Lâm cũng như thế. Quý thầy biết mà tại sao bây giờ các nhân viên mà có một số Phật tử ra qua đây á, mà đến cái ngày giảng mà họ làm xả thân luôn, mà họ không có biết mệt mỏi, họ rất là vui. Quý thầy để ý không? Còn nhóm Phật tử á, là đây là cái nhân ngày xưa chúng tôi gieo. Ngày xưa mà Hòa Thượng giảng pháp á, một ngày á, chúng tôi nấu 28 nồi nước. Và tôi là chính bản thân chúng tôi là từng xới cơm đi từng người đưa họ. Sao cái nhân bây giờ cái đừng nói mai chi ngay hiện đời luôn, quả nó trổ ra. Tự nhiên bây giờ có người họ đến họ phụ giúp cho mình, đến cái ngày phá tu á, Phật tử cũng làm, quý thầy cũng cần làm luôn, mà tự nhiên ở đâu họ đến họ làm hết cho mình luôn. Mình tưởng trên trời rớt xuống, không phải. Đừng nói trên trời rớt xuống, từ bên trong của mình. Bên trong ngày xưa mình có một cái sức mà nhìn thẩm thấu, cho nên bây giờ cái pháp nó ứng ra nó rất là rõ thôi. Cho nên các pháp nó đi theo mình giống như hình với bóng luôn. Tôi nói quý thầy phải hiểu một cái điểm đó, chứ đừng có nói tôi làm cho có cho vui thôi, chết cái đó là chết. Mà giàu cho mình mà không tu nữa đi, mình ra đời thì cái chuyện mà vui buồn sướng khổ nó cũng đi theo mình luôn. Có một cái điểm đó đặc biệt. Cho nên cái phước lực của mình á, mai này mà quý thầy mà đi ra làm Phật sự á, thì ngay trong giờ phút thực tại này rồi nó ứng ra hết. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Đó. Lại có những người nào có tiếng dở mà hình cũng xấu, hoặc có người phạm giới, không siêng năng, không nghe nhiều, những gì đã nghe liền quên, cần phải đầy đủ phạm hạnh ở trong pháp này. Nhưng người không quân lãnh, người này gọi là tiếng hát dở mà hình cũng rất là xấu. Mình sanh ra đời mà cái hình dung mình xấu là bước phước, phước nghiệp mình kém nha. Đúng không vậy không? Đúng vậy không? Phước nghiệp mình kém, phải không? Tùy tùy những bậc mà thị hiện, những cái đại nguyện lớn mà các ngài thị hiện thì mình dám bàn. Còn mình sanh ra đời mà sáu căn bệnh đủ coi, phải không? Bây giờ sáu căn bệnh đủ sao đi thọ giới? Hay bây giờ mình nhìn người này mà nhìn ra kia, phải không? Mà sao giảng? Mình giảng ổ sống nhìn ra kia không? Nó mà làm cho mất tính tâm hết giảng, đúng không? Mình lên tháp tồn, ví dụ mình nhìn cái ông thầy này mà nhìn ra kia sao ấy? Sáu căn bệnh đủ. Cái đó là khó đó nha, chứ không phải. Nhưng mà ở đây ngược lại, cái người này đã như thế rồi mà còn bị phạm giới nữa. Nói thiệt luôn nha, mình đi tu một thời gian, ông thầy nào kinh nghiệm nè, đúng không? Ông thầy nói mình đi tu một thời gian mình mới thấy là sau này giới nó giữ lại mình. Chứ đừng có nói mình tài giỏi hết đó, đừng có tài giỏi là tôi vượt qua được tôi này chứ không có. Mà tôi khuyên quý thầy làm như thế nào đó, sau này thọ giới á, được cái chỗ mà gọi là tánh giới, đắc giới mới được tánh giới. Mà tánh giới là giới giữ lại mình. Mà giới giữ lại mình đó, thì mình mới trọn vẹn trên đường tu. Nó phải nói là một cái điểm đó. Quý thầy có lưu ý, từ cái giới sa di đến cái giới tỳ kheo, mà cái giới này, mà cái giới nó tròn đủ tánh giới mà nó viên mãn rồi đó, thì tự nhiên cái chuẩn bị mình phạm, tự nhiên có một cái gì nó ngăn mình lại, nó làm cho mình tự nhàm chán, mình nó làm cho mình nó không còn tha thiết về cái dục nữa, thì tự nhiên ba đường ác nó đóng cửa. Đó, tức là cái chỗ này. Do cái nhân, cái duyên là cái nghiệp chúng ta xấu rồi đó, thì chúng ta mà không có nghiền ngẫm vào con đường giới pháp á, thì cái nghiệp mình đã xấu rồi, nên mà toàn gặp chướng duyên cái mình nản, mình bực tức, mình tu nó không an ổn, nó khó chịu, cái tự nhiên mình bị dính mắc tất cả các giới mà mình giữ rồi, không có siêng năng, không có nghe nhiều, những gì nghe qua quên hết nhớ, thấy không? Đó, cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Lại có những người nào có tiếng hát hay, hình cũng đẹp, hoặc có tỳ kheo tướng mạo đoan chánh, ra vào đi lại phát y mang bát, không nhìn ngó hai bên, rồi lại siêng năng tu hành thiện pháp, giới lực đầy đủ, tức là oai nghi phép tắc. Cái thầy đi ra đường nhớ nha, cái hệ sau này quý thầy mà có cái dịp, cái nhân, cái duyên về Sài Gòn đi khám bệnh, đi mua gì đó, nhớ đừng nhìn nhà lầu. Có nhiều người ra đi tỳ kheo mà nhìn nước kỳ lắm. Mình coi nhà lầu bao nhiêu tầng, phải không? Nếu mình lỡ có coi ngọn xe đỡ không lạnh chở đi, nhìn cũng ai thấy, phải không? Chứ mình đang đi ra đường chứ mình nhìn ngó là nó chật. Tỳ kheo là phải đi ngó khoảng trước cả một thước, nhìn xuống cả một thước vậy đó, đi. Mình cũng đừng có cầu kỳ quá, mà mình bình thản mình đi, nhưng mà đừng có liếc ngó hai bên. Đi mà nó ngó này liếc kia là không được. Mà cái giới lực phạm hạnh của tỳ kheo là khi đi ra đường á, Đức Phật nói giống như một cái người tử tội mà đội cái bát dầu, phải không? Ông vua cũng ra lệnh là hai bên đường có những cái ca sĩ, những cái người kỹ nữ múa hát đờn sướng. Mà nếu mà cái người tử tội mà để cái bình bát dầu ở trên cái đầu, hoặc là cầm trên tay mà cái giọt dầu nó đổ ra thì bị chém đầu. Thì lúc này cái người tử tội dám nhìn không? Hay là chăm chú nhìn bằng bát dầu? Thì Đức Phật nói tùy theo cũng như thế, đi ra đường cũng giống như tử tội mà trên tay cầm bát dầu, chỉ cần liếc qua cái đổ dầu bị chém chết liền, phải không? Bị gì? Bị duyên nó dẫn, chứ không có gì hết á. Mà duyên nó dẫn tức là mình chết rồi. Người nữa, siêng năng tu hành các thiện pháp. Quý thầy biết các thiện pháp là gì không? Ở đây mình đừng có tưởng rằng các thiện pháp là mình bố thí cúng dưỡng phái. Mà các thiện pháp ở đây là mình, tôi nói quý thầy một cái điểm, sau này quý thầy ở đâu bất cứ luôn, ở các thiền viện, ở các chùa, mà nhất là các thiền viện, thì mỗi cái tập đoàn tu học đó, nó giống như một cái xã hội thu nhỏ. Mà cái xã hội thu, cái trong cái xã hội đó thì phải có một cái pháp luật. Nếu mà không có pháp luật thì xã hội nó loạn, đúng không? Thì cái thiền viện vậy, nếu mà không có cái quy chế của thiền môn á, thì cái thiền viện là banh hết luôn, bảo đảm banh chành hết luôn, đúng không? Mình thấy có mấy đứa nhỏ mình chịu không nổi nữa, đúng không? Mà thả cửa cho nó dở thử, cái nhà này banh hết luôn. Hôm nào đó mình cho chừng ba đứa thôi, mình nói thôi hôm nay thầy cho quý mấy con á, thoải mái luôn, muốn làm gì làm, bảo đảm một chút xíu mà quý thầy phải gom con đồ lại dựng lại, nó phá banh hết luôn, bảo đảm luôn, đúng không? Thì trong cái này nó cũng có một cái quy chế pháp luật, mà cái quy chế pháp luật này của ai đưa ra? Cổ là Yết Ma Tăng Đoàn. Mà cái quy chế này là từ gì? Từ cái một vị hòa thượng, và thượng tâm sư họ, ngài thấy được cái việc đó nó khế hợp với cái con đường tu mình, cái ngài chế ra cái quy chế. Mà từ quy chế đó mình phạm đó, tức là mình dính vào trong cái ác pháp, không còn thiện pháp nữa. Cho nên mình tuân thủ theo cái quy chế của thiền môn, tức là mình tạo các việc thiện pháp đó nha, chứ không phải mình nói mình làm này làm kia thiện pháp. Chẳng đúng giờ mình tụng kinh, đúng giờ mình sám hối, đúng giờ mình tội thiền, đúng giờ mình ăn, đúng giờ mình uống, rồi rảnh mình coi sách coi vở để mà mình quân tập những cái thiện pháp. Đó gọi là thiện pháp, quân tập kinh điển gọi là thiện pháp. Bây giờ mấy đứa nhỏ thì mình dám bàn, tại nó nhỏ nó chưa ý thức ra được, đi gì chứ nó cũng biết đi tu là gì. Cực đã kêu lên ngồi thiền chứ nó không biết ngồi thiền là gì. Đúng ra mình để cho nó ngủ thì thấy thôi cũng kẹt, thấy không? Phải cho nó một ngày ngồi nửa tiếng, 45 phút là đủ. Bây giờ nó ngồi, hỏi nó ngồi làm gì nó cũng biết làm gì. Ngồi thấy nó gật. Mà Phật đâu kêu lạy đâu, lạy xuống luôn. Phật nói là con hồi xé hôm mà con lạy Như Lai thông cảm rồi, thôi ngồi thiền được lại mình cũng lạy. Lạy xuống luôn. Quý thầy lại anh mấy anh cư sĩ nó lạy không? Ngồi thiền có lạy Phật không? Mấy đứa nhỏ nó lạy xong nó sợ, nó sợ Như Lai quở cái đợi 3-4 cái bộ đoàn ở trên lạy gục xuống cho gọn luôn. Thấy không? Mấy đứa nhỏ chưa ý thức được, mình hỏi ngồi thiền làm gì. Mấy đứa nhỏ ngồi thiền làm gì không biết, chơi gì thôi. Mà thấy ngồi thiền cũng rất là tội, đúng là cái tuổi này tuổi ăn ngủ nè, thấy không? Tuổi này tuổi ăn ngủ, nên mình cũng rất là thông cảm, mà bớt giỡn lại, thấy không? Đó là cái vấn đề mà tu hành các thiện pháp. Rồi giới lực đầy đủ, thấy điều phi pháp nhỏ còn ôm lòng sợ hãi, huống nữa là lớn. Thấy cái điều mà chẳng phải pháp, một cái ác pháp nhỏ vừa giấy khởi thôi, các ngài rất là sợ, biết rằng con đường này là cái con đường địa ngục, nó mở ra con đường ngạ quỷ, con đường xuất sanh nó mở ra, cho nên các ngài rất là sợ, thu thúc sáu căn. Huống chi là gì? Huống nữa là lớn, cũng lại nghe nhiều, ghi nhận không quên, lại tu hành tốt đẹp những pháp mà phản đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện, người ấy khéo thọ trì tập tụng pháp như vậy. Pháp như vậy khéo đọc tụng, người này gọi là tiếng hay, thân cũng đẹp. Đó gọi là thế gian có bốn hạng người này ở đời mà mọi người đều biết. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học tiếng hay mà hình thì cũng đẹp. Như vậy trong bốn hạng tỳ kheo, Đức Phật tán thán tỳ kheo nào? Trong bốn hạng tỳ kheo, Thế Tôn luôn luôn tán thán cái người hoài nghi giới lực đầy đủ mà biết rộng truyền chánh pháp. Thế nhớ kỹ điểm đó nha. Trong bốn hạng người, Đức Phật luôn luôn tán thán cái người giữ đầy đủ hoài nghi giới pháp mà biết gì, khiến tấn các loài chúng sinh phổ cập giáo pháp. Đức Phật nói là cái người này mới giữ gìn kho báu của Như Lai được, đúng không? Ngày bây giờ mình coi cái mẫu chuyện mà Ngọc Lâm lại Ngọc Lam đi. Ngọc Lam thì hoài nghi phép tắc đầy đủ, cho nên mới làm được quốc sư. Ông vua cũng thấy giàu gì nữa, ông vua ông thích cái người đó hơn. Còn giàu cho Ngọc Lam là Bồ Tát thị hiện, nhưng mà thích uống rượu thì uống, thích ăn này thì ăn cái kia, thì ông vua nhiều khi ông không có tính tâm. Mà mình thấy một cái điểm đó, giàu cho người đó là cái giá hình một vị Bồ Tát, nhưng mà làm một cái tiêu biểu mô phạm cho một cái vương triều đó thì oai nghi phép tắc giới hạnh đầy đủ thì người ta mới chịu. Cho nên qua cái phần này là Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, hãy học tiếng hay, hình cũng đẹp. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là bài kinh chúng ta học tiếp vào cái phần bài thứ hai. Tức là bài thứ hai, kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm 4, 4 ý đoạn, kinh số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, giống như núi sông, quách đá, chăm cỏ, ngũ cốc đều nương trên đất mà được tăng trưởng lớn mạnh. Vì vậy đất này là tối tôn, tối thượng. Ở đây cũng vậy, các pháp đạo phẩm thiện trụ trên đất không phóng dật, khiến các pháp thiện được tăng trưởng lớn mạnh. Tỳ kheo không phóng dật tu bốn chánh đoạn, tu tập nhiều bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Thì đây Đức Phật dạy cái bài pháp này chúng ta cũng là nghiền ngẫm nè. Đức Phật nói là giống như núi sông quách đá, trăm cỏ ngũ cốc đều nương trên đất mà được tăng trưởng lớn mạnh. Quý thầy thấy không? Sâm á, con sâm mà sở dĩ mà nó sâu nó lớn á, thì cũng nhờ đất nó bao bọc ở dưới, đúng vậy không? Rồi quách đá mà nó dựng đứng lên cũng nhờ gì? Cái khi nào mình ra mình đường mình thấy mà quách đá đứng giữa không không? Xưa thì có thấy chưa? Ai thấy mà cái một cái hòn núi thật là lớn cho nó lơ lửng giữa không? Chuyện đó không có, đúng không? Nếu mà có thì phải làm gì? Photo gì đó người ta nói đó. Photoshop mới có được, còn không có, bây giờ không có, phải không? Thì ở đây như vậy mà quách đá họ dựng đứng lên là cũng phải nhờ đất. Rồi ngũ cốc đi, chăm cỏ, cây bắp, cây lúa, tất cả mọi cây mình thấy hình thành trên cái cõi đời này đều nhờ đất. Thì Đức Phật dạy cũng vậy, đều nương trên đất mà được tăng trưởng lớn mạnh, vì vậy đất này tức là tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất. Nếu mà không có đất thì nó không có tăng trưởng lớn mạnh được. Thì ở đây cũng vậy, các pháp đạo phẩm thiện mà muốn được là phải trụ trên đất không phóng dật. Mà quý thầy biết phóng dật là gì không? Mà thiền sư Chí Khải đó, ngài nói á, này các ông, ở đời mà thiện pháp mà không trụ vững, ác pháp tăng trưởng, là do các thầy tỳ kheo hành pháp phóng dật. Thế nào là phóng dật? Thân phóng dật, gì nữa? Miệng phóng dật, ý phóng dật. Thân phóng dật là gì? Mình nhảy, mình nhót, mình giỡn suốt ngày luôn, đó gọi là thân phóng dật. Mà cái người mà giỡn hết suốt ngày rồi thì tối ngồi thiền là gì? Thành ra chạo cử, thân chạo cử, ngồi không yên, nhúc nhích qua lại giống như con dòi bò vậy. Thế là mình thấy cái đứa nào mà ngồi thiền mà nó nhúc nhích, nó khó chịu là hàng ngày nó phóng dật dữ lắm. Thân phóng dật là miệng gì nữa? Miệng nói suốt ngày luôn, gọi là miệng chạo cử, miệng phóng dật, thích nói lắm. Nhưng mà bản thân này nói suốt ngày luôn, nó không có ngừng nghỉ. Thấy không? Nhỏ tập lại chứ, nhỏ mà nói quá, nói suốt ngày luôn đó. Gọi là cái khẩu phóng dật, thích nói lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hết. Mà cái khẩu phóng dật rồi đó, thì cái ý phóng dật, phóng dật tức là tạo những cái việc ác pháp nhiều. Cho nên Đức Phật dạy, do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đức Phật nói là cái người mà phóng dật á, dầu cho người đó còn sống mà cũng giống như người đó chết. Chết gì? Chết các thiện pháp, sống với cái ác pháp. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Biết rõ những cái sai biệt ấy rồi, cái con đường nào đưa mình đến niết bàn, tức là con đường không phóng dật. Quý thầy đố quý thầy nè, chẳng hạn như bây giờ cây lúa nó ăn cái gì? Lúa nó ăn cái gì? Lúa mà nó muốn lớn mạnh nên nó ăn cái gì? Ăn phân, đúng không? Nước. Và con người mình được tồn tại nhờ ăn cái gì? Nhờ ăn gì? Nhờ ăn cơm. Đố với thầy niết bàn cái ăn không? Niết bàn cái cửa thành bất tử của niết bàn có ăn cái gì không? Có ăn. Ăn dữ không? Ăn hạnh không phóng dật. Đừng có tưởng niết bàn có ăn nha. Muốn đạt đến cái cửa thành bất tử niết bàn thì chúng ta phải cho cái thức ăn không phóng dật thì mới đến được nha. Chứ mà nói tôi đùng cái tôi quảng sanh, đùng cái tôi lên đất phẩm có. Mà muốn được đến cảnh giới của chư Phật, như trong kinh Hoa Nghiêm á, muốn biết cảnh giới Phật phải tịnh tâm mình giống như hư không. Đó, chứ phải đơn giản đâu nha. Muốn biết cảnh giới Phật phải tịnh ý mình giống như hư không. Cũng vậy thôi, phải không? Trên cái cửa mà thành niết bàn là cũng ăn cái hạnh không phóng dật. Trụ trên đất không phóng dật á, thì khiến các pháp thiện được tăng trưởng, được lớn mạnh, được hình thành trên cái pháp không phóng dật. Đó. Những gì là bốn ở đây: tỳ kheo pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến không cho sanh. Tức là những cái gì? Những cái pháp tệ ác chưa sanh thì mình tìm cầu phương tiện khiến đừng cho nó sanh khởi, lớn mạnh. Như bây giờ tôi hỏi thẳng Phật, quý thầy một điều: ai đưa mình đến đây tu? Trong thiền sư Trung Hoa nó có một cái nhân duyên, có một vị thiền sư. Thầy sư á, ngài cầm cái chỉ ba bị lớn nè. Hạn như bây giờ quý thầy mà đến đây gặp tụi tôi là xin công quả xuất gia hay là xin công quả tu học đồ, dễ không? Thấy dễ không? Cái thời xưa có những vị thiền sư rất là kỳ đặc. Ông cầm cái chỉ ba, mình vừa Mình vừa đến mình nói bạch thầy cho con xin vào đây công quả tu học, này lũ vô bụng mình liền. Ma quỷ là xui ông xuống gây tu, lũ vô bụng thì mình tránh là mình lúng ruột, mình chết tháng giờ. Ngày xưa các thiền sư có những cái cơ phong đặc biệt vậy, mà mình trả lời được thì đuổi chạy luôn. Ông rượt, ông cầm cái chỉ ba, ông rượt chạy luôn, ông cho vô nữa. Cái này thấy không? Thấy ngộ không? Cầm cái chỉ ba bị lớn, dài vậy nè. Trong cái thiền sử tôi quên rồi, vị thiền sư rất là đặc biệt. Ông cầm cái chỉ ba vô hả, mà đến là xin là ông lũi vô bụng mình liền. Nó ma quỷ nào xuống ông đi xuất gia. Nếu mình trả lời được thì ông cho vô, trả lời được thì đuổi chạy. Thì ở đây cũng vậy nè. Cái gì mà xui khiến mình đi tu? Cái gì? Bây giờ mình nghiền ngẫm này, cái gì xui khiến thúc đẩy mình đi tu? Hả, mình tìm ra được cái đó rồi tự nhiên mình còn không chầm, mình còn hủ gục gì nữa đó. Có một cái vị thiền sư tên là thiền sư Khế Phù Thanh Pháp. Một hôm có ông tăng đến nói: bạch hòa thượng, con ngồi thiền không chầm suốt à, cái này có không chầm không? Nghe này, nghe chuẩn bị cái pháp này nè. Con ngồi có không chầm không? Cái thầy có không chầm không? Đến hỏi thiền sư, gặp mình nói là bây giờ ông muốn hết không chầm phải không? Ông rửa mặt hay là ông dùng tám phương pháp mà Đức Phật dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên, so mắt, duỗi hai lỗ tai, kéo mạnh xuống, rồi ưỡn dai ưỡn gì đó. Còn đằng này đến hỏi ngài: bạch hòa thượng, sao mà con ngồi con hôn trầm suốt? Vừa nói cái ngày rút cái thiền bản, ngài đập xả tường đầu xả xuống là cái bóp. Ông ta giật mình liền. Thì lúc này ngài mới nói: ông phải quán chiếu lại và hỏi chứ ông có đau không? Dạ đau. Ông phải quán chiếu này, cái đau từ đâu mà ra? Ông quán chiếu thật là kỹ tự ông hết không trầm. Thì đây cũng vậy nè, sau khi mình quán chiếu được cái gì suối mình đi xuất gia, cái gì mình suối mình đến cái con đường thiền tập này, quán chiếu thật là kỹ rồi tự nhiên mình hết hồng trầm. Cha mẹ mình cứ kêu mình đi xuất gia đó, giờ đây lên cha mẹ mình đẩy mình vô chùa, không có bảo đảm ai mà đi vào chùa, cha mẹ cũng buồn khổ nó không thích mình đi vào chùa. Người ta nói một người con đi xuất gia giống như chết rồi, thiệt, đâu có săn sóc, đâu có làm gì được nữa đâu. Mà cái gì đẩy mình đến, nó phải có một cái gì thúc đẩy chứ, phải không? Thì cái ngày mà cái hạt giống thiện pháp nó đẩy mình vào thiền viện tu học, thì nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta ác pháp mà nó sanh liên tục, thì có một lúc nào đó ác pháp nó cũng đẩy mình ra khỏi thiền viện. Cho nên cái pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến đừng cho nó sanh. Thế này tôi nói thẳng quý Phật tử, một quý thầy một điều. Chẳng hạn như nếu có cái sự nghịch duyên trong cuộc sống, mình nghĩ dầu chết tôi cũng ở đây tôi tu học, chừng nào tôi giác ngộ giải thoát, chứ đừng có khởi niệm lên ô thôi tôn được về nhà, má mình còn hai căn nhà ở biển về bán được tỷ mấy bỏ ngân hàng, ô làm cái hạnh bàn long quẩn cũng được, rồi làm cái hạnh tể trung thượng sĩ cũng được, bảo đảm ra đời liền. Thầy tin điều đó? Tôi nói hồi xưa ở Thường Chiếu có một cái ông thầy này. Trước khi ông đi tu, ông làm người nha sĩ, đúng không? Cái ông vừa lên Thường Chiếu, cái tôi làm nhà khách, tôi hỏi ông làm người gì đi tu. Ông nói là con làm người nha sĩ. Tôi hỏi máy móc sao, cho người ta hết chưa? Nói dạ con chưa cho, con bỏ tủ khóa lại. Tôi nói ông về ông cho liền. Hỏi sao thầy? Ông mà không nghe lời tôi bảo đảm ông vào Tùng Lâm á, không tới 3 tháng hoặc là 6 tháng ông hoàn tục. Không có tin, nó làm gì có chuyện đó thầy, con để cho chị con sau này học cái ngành con là làm cho nó, ông để ông coi. Thì đúng quả tình xuất gia xong 3 tháng hoàn tục. Bởi vì sao? Quý thầy nhớ trong câu chuyện mà Hán Sở tranh hùng không? Hàng Tín là ông đánh trăm trận trăm thắng luôn, tất cả những người nào cũng ngạc nhiên, ủa tại sao ông đánh hay vậy? Chẳng hạn như mà Lưu Bang giao cho 50.000 quân mà bên Hạng Võ 100.000 quân luôn, rất là hùng dũng, nhưng mà gặp Hàng Tín là có nước chịu thua. Vì cuối cùng á, Hàng Tín mới nói là trong cái mà binh pháp tôn tử nó có một cái đoạn nhân duyên là cùng tắc biến, cùng tắc biến mà biến là tắc thông. Tức là ví dụ như ở bên ở ngoài sau, mặt hậu á, là Hàng Tín là có một cái con sông lớn mà hai bên là núi dắt hai bên, mà cái đoạn đường kia là đoạn đường sóng mà lính nó tràn vào, mà nếu mà thụt lùi thì sông sao mà qua cũng chết, mà chạy qua đây cũng chết, chỗ nào cũng chết, chỉ con đường sống vậy mà nó sống. Cho nên sau khi mà quân lính qua xong hết rồi, Hàng Tín chặt cầu phao bỏ. Phải chặt cầu phao nha, có chặt không? Đi tu rồi mình còn ông Dương lạnh đi tu cũng còn hai cái chiếc xe hơi, một căn nhà gì gì đó, bảo đảm một thời gian là về lái xe lại. Tự không có chặt cầu phao, còn đỡ là cái đuôi. Lúc nào mình có mình ra đời đó, còn này còn kia còn đủ thứ còn hết. Nói thẳng luôn, ngày xưa mà tôi đi tu tôi cho hết luôn, xe cổ tất cả một cái cho hết. Còn cái gì mà quyến luyến mà phải cho hết, áo quần đời cho luôn nha. Áo bộ, áo đời còn mấy bộ, giờ cho luôn. Đừng để ông tủ dành. Mình mà để dành á, báo đám có một lúc nào mình phải chạy về. À, cho nên là chặt đứt cầu phao. À, cho nên là xưa ở ở Trúc Lâm có một cái ông thầy. Cái ông thầy này ông đi tu rồi biết không? Ông đi tu rồi, ông còn ba đứa con nữa. Cái vừa ông dụ làm sao cái ba đứa con đi tu. Mà nhà ông có hết thảy ba căn nhà lớn ở châu đất á, cái ông tìm cách vượn bán sạch hết luôn. Người ta hỏi là sao vậy? Ông nói tôi mà để ba căn nhà này có một lúc là mấy con tôi nó về thì đúng quả tình luôn, sau này một đứa nó về, nó về rồi cái nhà cửa không có, cái nó chạy vô lại bán hết ba căn nhà sạch bách luôn, chứ trên đời này không còn cái gì nữa. Hai vợ chồng đi tu còn ba đứa con, ông rủ để cái đi tu luôn, nhà cửa bán sạch hết không còn gì hết đó. Cho nên ở đây nói rất là kỹ, nhưng mà cái gì xúi dục mình ra, tức là cái pháp tệ ác nó dấy khởi lên, ồ thôi mình tu nữa, mình về nhà làm đời sống cư sĩ, bởi vì mẹ mình còn số vốn gửi ngân hàng rồi tiền này kia đủ hết á, nó nghĩ lung tung hết rồi. Có một cái hạt giống này nó đẩy mình đi, đẩy từ từ mất luôn, đẩy mất biệt luôn. Còn bây giờ mình về nhà không có một miếng đất cánh dùi, có cái gì hết, thôi lỡ rồi cho mày đi luôn, thấy không? Mà mày đi luôn cái từ 10 năm 20 năm thì bây giờ nó thuần pháp, nó thuần rồi thì không có còn nghĩ mà cái chuyện mà hoàn tục gì nữa hết á. Bây giờ chỉ có con đường là đi theo con đường này thôi, đến chết luôn, hết đường đi, thấy không? Cho nên mình còn cái gì là đó coi chừng, phải nhớ kỹ điều đó. Đó là pháp tệ ác chưa sanh thì tìm cầu phương tiện khiến thâm cho sanh, tâm không rời xa hằng muốn khiến nó không sanh. Pháp tệ ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến cho nó diệt mất. Bây giờ mình lỡ mình giấy những cái niệm này rồi thì mình phải làm gì? Thành tâm sám hối tu tập để mà chỉ quán những hạt giống này đó. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, không để thói thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. Tỳ kheo tu bốn chánh đoạn như vậy, cho nên này các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện tu bốn chánh đoạn, các tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy quan hỷ phụng hành. Tức là ở đây Đức Phật dạy thiên, tức là cái pháp thiện mà nó sanh rồi đó, thì tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như một hôm nào đó cái mình phát tâm cái cách mình làm vệ sinh đi, cái mình phát tâm mình làm cho nó sạch hơn ngày hôm qua nữa, đó cái pháp thiện. Mà ngài Tịch Thiên á nha, ngài Tịch Thiên nói là cái pháp thiện mà chợt khởi trong tâm mình á là do mười phương chư Phật hộ niệm thiện pháp mới sanh, còn đa phần là toàn là ác sanh, không bao giờ thiện. Hay ngặt một điều vậy, là ngài Tịch Thiên nói là do nhiều đời nhiều kiếp mình gieo trồng cái thiện pháp với mười phương chư Phật thì bất thình lình tự nhiên thiện pháp nó lé lên cái nào mất liền. Ngài nói giống như một cái đêm tối có một con đom đóm nó bay ra rồi nó mất, thì cái thiện pháp mình cũng như thế. Trên một khi mà thiện pháp mà mình vừa giấy khởi mình làm đi, ngay bây giờ mình đi ra mình thấy một cái chổi nó rớt giữa đường, mình thấy nó khó coi quá, vừa giấy lên khó coi mình dọn liền. Cái đằng này mình vừa nó khó coi nó thôi làm chuyện khác, cái tự nhiên mình quên, ác pháp nó trầm lắm, phải không? Cho nên mỗi cái gì ở trong tùng lâm là đều là thiện pháp hết, là chúng ta phải lưu ý về cái điểm đó, để cho thiện pháp đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến cho tăng nhiều hơn nữa. Thì đây là chúng ta học đủ một tiếng, thì qua cái phần học về Phật pháp căn bản thì được biết thầy xin học.
Chúng sanh vô biên thời liền đó phiền não vô tận thời liền đó bóng mà vô lượng thời hiện ai học Phật đạo vô thượng thời hiện thành
thấy cái bản này.